Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio lúc 5 giờ 30 chiều giờ Washington, tức 4 giờ 30 sáng thứ Bảy, ngày 27 tháng 5 năm 2017 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức đáng chú ý bao gồm:
khủng bố và Bắc Hàn là hai chủ đề chính tại hội nghị G7;
điều trần về nhân quyền Việt Nam tại Quốc hội Mỹ;
trợ lý ngoại trưởng Mỹ gặp các nhà tranh đấu ở Sài Gòn;
và Mỹ giao tàu tuần duyên trọng tải cao cho Việt Nam.
Cùng với các tin tức thời sự đáng chú ý khác, mời quý vị cùng theo dõi.
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump nói khủng bố và Bắc Hàn là hai chủ đề đứng đầu nghị trình tại hội nghị thượng đỉnh của nhóm Tất Cường, bảy nước công nghiệp hóa hàng đầu thế giới, khai mạc tại Sicily, hòn đảo lớn nhất trong biển Địa Trung Hải. Ông Trump được Thủ tướng Ý Paolo Gentiloni nghênh đón vào lúc chính thức khai mạc hội nghị G7. Trước hội nghị, nhà lãnh đạo Mỹ nói cuộc họp này sẽ đặc biệt tập trung vào vấn đề Bắc Hàn. Trong khi chủ nghĩa khủng bố cũng là một ưu tiên hàng đầu đối với các vị nguyên thủ quốc gia tham gia hai ngày thảo luận trên đảo Sicily của nước Ý, ông Trump nói các vụ thử nghiệm vũ khí hạt nhân và phi đạn, đạn đạo của Bắc Hàn là một vấn đề lớn đối với giới lãnh đạo thế giới. Ông tuyên bố vấn đề này sẽ được giải quyết. Thương mại là một đề tài quan trọng khác đối với các nhà lãnh đạo khối G7 tụ tập tại thị trấn du lịch Taormina. Tại một cuộc họp báo khai mạc hội nghị, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk nêu lên cam kết của ông Trump trong cuộc chiến chống khủng bố.
Tôi có ấn tượng tốt về quyết tâm và sự cương quyết của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump trong vấn đề chống khủng bố. Tôi hoàn toàn đồng ý với ông khi ông nói rằng cộng đồng quốc tế, khối G7, Hoa Kỳ và châu Âu phải cương quyết ngay cả tàn bạo đối với khủng bố và nhóm chủ chiến nhà nước Hồi giáo. Tổng thống Trump cũng tỏ ra rất cứng rắn đối với Bắc Hàn, và trong bối cảnh này, ông có thể tin tưởng vào sự hậu thuẫn của chúng ta.
Ông Trump bất đồng ý kiến với các nhà lãnh đạo khác về biến đổi khí hậu. Trong cuộc vận động tranh cử, ông thường xuyên cho rằng hiện tượng tăng nhiệt địa cầu là một sự lừa đảo. Trong hơn một thập kỷ qua, khối G7 đã nhiều lần thừa nhận mối đe dọa của biến đổi khí hậu, nhưng các giới chức Mỹ có thể vận động để xoa dịu những ngôn từ khi đề cập tới vấn đề biến đổi khí hậu trong bản thông cáo chung Taormina.
The Voice of America, VOA.
5 ngày trước khi Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại Tòa Bạch Ốc hôm 25 tháng 5, một buổi điều trần về khủng hoảng nhân quyền thầm lặng của Việt Nam được tổ chức tại trụ sở Quốc hội Mỹ để hối thúc Tổng thống Trump ra điều kiện nhân quyền đối với chính phủ Hà Nội. Chủ tọa buổi điều trần, dân biểu Chris Smith nói: Trong một thời gian quá dài, vấn đề nhân quyền Việt Nam được cho qua quá dễ dãi. Các nhà ngoại giao chỉ tập trung vào thực tế rằng Việt Nam không phải là Trung Quốc, trong khi nhà nước do công an nắm quyền áp bức lại được hưởng các quyền lợi thương mại và an ninh mà không có điều kiện nào cả. Nhân quyền nên được đưa vào nội dung trong cuộc gặp giữa Tổng thống Donald Trump và Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc vào tuần tới. Tổng thống Trump có cơ hội thực sự mang lại cải cách hữu hình ở Việt Nam nếu liên kết các mối quan hệ tốt hơn giữa Hoa Kỳ và Việt Nam với những cải thiện trông thấy về nhân quyền, ông Smith nhấn mạnh. Lưu ý điểm yếu của chính quyền trước, Chủ tịch Tiểu ban Nhân quyền Toàn cầu ở Hạ viện cho rằng cựu Tổng thống Obama đã đánh mất một cơ hội.
The contrast was last year, the President Obama, who went to Hanoi and missed a huge opportunity to get political prisoners freed, and instead, you know, it was one big vacation. And I was extraordinarily disappointed with that trip. We had asked him to raise individual names, and the proof was, as he took off in Air Force One, they went and arrested even more people. There's got to be a consequence. We have all the laws on the books that we need. We're going to do even additional legislation.
Năm ngoái, ông Obama đã bỏ lỡ một cơ hội rất lớn để phóng thích cho những tù nhân chính trị Việt Nam. Thay vào đó, ông ấy chỉ như đang đi nghỉ dưỡng. Tôi cảm thấy cực kỳ thất vọng với chuyến đi đó của ông Obama. Chúng tôi muốn ông ấy đề cập tới những cái tên cụ thể. Nhưng ngay khi Tổng thống Obama rời đi, chính quyền Hà Nội lại bắt còn nhiều người hơn thế. Dân biểu Smith nói trong 42 năm qua, người dân Việt Nam không giàu hơn bao nhiêu và nhân quyền cũng không khá hơn. Trong khi đó, dân biểu Lowenthal thuộc đảng Dân Chủ cho rằng nhân quyền ở Việt Nam đang biến mất. Các giá trị nhân quyền ở Việt Nam đang biến mất. Trong suốt thời gian tôi làm dân biểu ở Quốc hội, tôi hoàn toàn không thấy sự tiến triển thật sự nào thông qua cách mà chính quyền đối xử công dân của mình. Dân biểu Ed Royce, đại diện bang California, kêu gọi không thể tách rời nhân quyền ra khỏi mối quan hệ kinh tế thương mại.
But for us as Americans, human rights are core values, and we cannot segregate them from our ongoing engagement with the government.
Mối quan hệ của chúng ta với Việt Nam đang phát triển, đặc biệt là về an ninh và thương mại, nhưng nhân quyền là giá trị cốt lõi đối với chúng ta. Chúng ta không thể tách rời nhân quyền khi tăng cường mối quan hệ với chính phủ nước này. Chủ tọa buổi điều trần Chris Smith loan báo đã gửi thư cho Ngoại trưởng Rex Tillerson hối thúc Bộ Ngoại giao ưu tiên vấn đề tự do tôn giáo ở Việt Nam vì chính phủ nước này sách nhiễu quá mức đối với các nhóm tôn giáo. Các vụ vi phạm nghiêm trọng được nêu tại buổi điều trần bao gồm trường hợp của gia đình mục sư Nguyễn Công Chính và Hòa Thượng Thích Quảng Độ. Tham gia buổi điều trần, bà Nguyễn Thị Mỹ Phượng, chị ruột của anh Nguyễn Hữu Tấn, một tín đồ hòa hảo vừa thiệt mạng với các vết cắt trên cổ trong khi bị tạm giam ở Vĩnh Long, khẩn thiết kêu gọi. Các nhân chứng khác tham gia điều trần như đại diện tổ chức yểm trợ cao trào nhân bản, đại diện Ủy ban cứu trợ người vượt biển BBSOS và ông T. Kuma, giám đốc ban quốc tế của Tổ chức Ân xá Quốc tế, đồng thanh thúc giục hành pháp lập pháp Hoa Kỳ gây áp lực buộc chính quyền Việt Nam chấm dứt đàn áp nhân quyền và phóng thích các tù nhân lương tâm. Thông báo cùng ngày từ văn phòng dân biểu Smith nói Hoa Kỳ nên ra điều kiện là chỉ khi nào Việt Nam có tiến bộ đáng kể, có thể kiểm chứng và có những cải tiến không thể đảo ngược về tự do tôn giáo, quyền lao động, tự do Internet và các quyền tự do dân chủ khác thì Hoa Kỳ mới mở rộng các lợi ích thương mại cho Việt Nam. Thông cáo nêu rõ, những quyền tự do cơ bản này liên quan trực tiếp tới các lợi ích của Hoa Kỳ trong một môi trường kinh doanh tốt hơn, thương mại công bằng, sự tự tin cho nhà đầu tư, mở rộng tự do kinh tế và phát triển xã hội dân sự. Không gây áp lực, để có được tiến bộ thực sự về nhân quyền thì lực đẩy của Mỹ sẽ kém đi và sẽ làm thất vọng thế hệ trẻ ở Việt Nam. Rõ ràng là hiện nay, Việt Nam đang cần thị trường Hoa Kỳ và các cam kết an ninh của Mỹ nhiều hơn là Mỹ cần thị trường và sự hợp tác an ninh của Việt Nam, thông cáo nhấn mạnh. Một đoàn các nhà ngoại giao Hoa Kỳ do trợ lý ngoại trưởng Virginia Bennett dẫn đầu đã gặp các nhà tranh đấu tại Sài Gòn hôm tối 24 tháng 5, một ngày sau cuộc đối thoại nhân quyền Việt-Mỹ tại Hà Nội. Blogger Huỳnh Thục Vy cho VOA biết mục đích của cuộc gặp này.
Đến nghe mình trình bày cái hoạt động của mình, cái tình trạng vi phạm nhân quyền ở Việt Nam và những cái phương cách gì mình cho là hiệu quả để mà phát triển cái hoạt động của xã hội dân sự, hoạt động bảo vệ nhân quyền và cái công cuộc vận động cho dân chủ ở Việt Nam.
Blogger Thục Vy từ Đắk Lắk nói chỉ có cơ hội trình bày với đoàn về các trường hợp phụ nữ tranh đấu cho nhân quyền bị chính quyền sách nhiễu.
Thục Vy thì nói về những cái người mà người phụ nữ ở trong cái các cái cộng đồng bị ngược đãi ở Việt Nam, giống như cộng đồng người Montana, cộng đồng người Phật giáo Hòa Hảo, người Cao Đài, hay là cái cộng đồng những người phụ nữ bất đồng chính kiến đang bị sách nhiễm tại Việt Nam. Những thành viên cốt lõi của Hội Phụ Nữ Nhân Quyền Việt Nam chúng tôi đang bị cấm xuất cảnh. Bà Bennett thì bà có nói đến cái chuyện là chúng ta nên dùng những cái cơ chế, cái bộ máy của địa phương để giải quyết những vấn đề địa phương.
Chị Thục Vi cho biết bác sĩ Nguyễn Đan Quế, nhà tranh đấu được nhiều người biết tiếng, bị công an chặn không đến được, trong khi một số người khác phải rời nhà trước vài hôm mới có thể có mặt trong cuộc họp mặt này.
Các tổ chức xã hội dân sự độc lập tại Việt Nam thì bao gồm có anh Phạm Bá Hải, anh Lê Công Định, bác sĩ Nguyễn Đăng Quế, Huỳnh Thục Vi, hai vợ chồng của anh Nguyễn Bắc Truyển. Nhưng mà có mặt tại cuộc họp thì chỉ thiếu mất bác sĩ Nguyễn Đăng Quế, tại vì bác sĩ bị chặn không cho ra khỏi nhà. Vợ chồng anh Nguyễn Bắc Truyển thì đã rời khỏi nơi ở của họ ở Sài Gòn cách đó 3 ngày để đi trốn, rồi mới đến cuộc gặp được. Anh Phạm Ba Hải thì cũng đi trốn một ngày trước cuộc gặp.
Thông cáo hôm 25 tháng 5 của Hội Tù Nhân Lương Tâm Việt Nam cho biết các chủ đề được trao đổi trong cuộc gặp này hầu hết đều xoay quanh các quyền tự do căn bản đang bị tước đoạt tại Việt Nam. Ông Phạm Bá Hải, đại diện của hội, nêu lên với đoàn vụ ô nhiễm môi trường biển do công ty Phocmosa xả độc gây ra. Trong vụ kiện kéo dài hơn một năm qua, không có một tiến triển đáng kể nào để đền bù thiệt hại cho ngư dân bị tác động và cũng không có biện pháp cải tạo môi trường biển nào đáng nói. Trong khi đó, nhiều người đưa tin về vụ Phocmosa tiếp tục bị truy bức. Ông Hải nói, xử lý hình sự những người làm truyền thông như anh Nguyễn Văn Hóa, Hoàng Đức Bình và truy nã anh Bạch Hồng Quyền chỉ làm người dân thêm phẫn ức. Thông cáo cho biết luật sư Lê Công Định có nêu trường hợp của tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Di Thức đã thụ án hơn phân nửa bản án tù và kêu gọi chính phủ Mỹ tăng sức ép để Việt Nam sớm thả ông Thức. Ông Phạm Chí Dũng nhận định về tình hình ban giao Việt Nam-Hoa Kỳ từ cuối thời Obama đến đầu thời ông Trump và đề xuất đã đến lúc Hoa Kỳ cần đặt nặng gấp đôi vấn đề tôn trọng nhân quyền trong các hiệp ước thương mại với Việt Nam. Cũng theo thông cáo trên, bà Virginia Bennett cho biết phái đoàn Mỹ đã đưa ra một số vấn đề nhân quyền quan trọng trên bàn đối thoại tại Hà Nội như quyền tự do lập hội, tự do ngôn luận và tự do tín ngưỡng. Hoa Kỳ tiếp tục kỳ vọng vào việc cải cách hệ thống pháp luật Việt Nam theo hướng tôn trọng các quyền căn bản của con người. Bà nói, khó có thể kết luận rằng cuộc đối thoại thành công hay thất bại, nhưng phía Việt Nam có vẻ lắng nghe và quan tâm. Trước đó, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ra thông cáo nói rằng dòng đối thoại nhân quyền lần thứ 21 do trợ lý ngoại trưởng đặc trách dân chủ, nhân quyền và lao động Virginia Bennett dẫn đầu, cùng phía đối tác Việt Nam là ông Vũ Anh Quang, vụ trưởng vụ các tổ chức quốc tế thuộc Bộ Ngoại giao, đã diễn ra ở Hà Nội vào ngày 23 tháng 5. Nhà hoạt động vì dân chủ Phạm Đoan Trang ở Hà Nội khuya 23 tháng 5 nói với đài VOA Việt ngữ rằng chị không đặt nhiều hy vọng vào cuộc đối thoại trong bối cảnh Hoa Kỳ có chính quyền mới, mà đứng đầu là một ông tổng thống cho đến nay chỉ có vài phát biểu hiếm hoi về nhân quyền. Chị Đoan Trang cũng được mời tham dự cuộc gặp với các nhà ngoại giao Hoa Kỳ ở Hà Nội trước ngày diễn ra cuộc đối thoại, nhưng chị bị công an chặn không cho ra khỏi nhà. Chị cho VOA Việt ngữ biết tiến sĩ Nguyễn A. Quang A cũng bị chặn một cách thô bạo vào tối ngày 22 tháng 5. Không thấy Bộ Ngoại giao Việt Nam và truyền thông trong nước loan tin về cuộc đối thoại nhân quyền này. Một tòa án phúc thẩm hôm 26 tháng 5 đã y án tuyên phạt hai nhà hoạt động Trần Anh Kim và Lê Thanh Tùng ở Thái Bình tổng cộng 25 năm tù giam, nhưng một luật sư nói rằng không đủ căn cứ kết tội. Từ Hà Nội, luật sư Trần Thu Nam, người bào chữa cho ông Trần Anh Kim, nói với VOA Việt ngữ.
Và cái phiên tòa ngày hôm nay thì là vẫn là y án sơ thẩm với cái mức án mà ông Kim, Trần Anh Kim là 13 năm và Lê Thanh Tùng là 12 năm tù.
Như phiên tòa sơ thẩm vào tháng 12 năm ngoái, ông Trần Anh Kim 68 tuổi và ông Lê Thanh Tùng 49 tuổi bị xử lần lượt là 13 năm và 12 năm tù giam về tội danh bị cáo buộc là hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân theo Điều 79 của Bộ Luật Hình Sự. Ngoài ra, mỗi người còn bị quản chế 4 năm ở địa phương, bị tước quyền bầu cử và ứng cử trong thời hạn 5 năm tính từ khi chấp hành xong bản án tù. Luật sư Nam cho rằng không có đủ căn cứ kết tội các bị cáo.
Các luật sư chúng tôi thì gồm có 3 ba luật sư cáo, trong đó tôi bảo chữa cho bị cáo Trần Anh Kim, thì các cái quan điểm của luật sư tôi thì cho rằng là không đủ để căn cứ để kết tội, đủ căn cứ kết tội. Và cái đề nghị của các luật sư trong cái phần tranh luận đó, là đề nghị là hội đồng xét xử là hủy án và ra quyết định đình chỉ theo hướng là các bị cáo là không phạm tội. Tuy nhiên là hội đồng xét xử người ta không chấp nhận cái đề nghị đó.
Trước đây ông Trần Anh Kim bị kết án 5 năm 6 tháng tù sau khi bị buộc tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Ông Lê Thanh Tùng bị kết án 4 năm tù về tội tuyên truyền chống nhà nước. Ông Kim ra tù mới được 8 tháng, ông Tùng ra tù 6 tháng thì bị bắt lại. Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Ted Osius hôm 19 tháng 12 ra thông cáo bày tỏ quan ngại sâu sắc về bản án tổng cộng 25 năm tù dành cho hai ông Trần Anh Kim và Lê Thanh Tùng mà đại sứ Osius gọi là hai nhà hoạt động ôn hòa. Theo cáo trạng, cựu trung tá Trần Anh Kim có ý tưởng thành lập tổ chức lực lượng quốc dân dựng cờ dân chủ với thành viên nòng cốt là sĩ quan và hạ sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam và quân đội Việt Nam Cộng Hòa, có mục đích lật đổ chế độ hiện nay để thành lập một nhà nước dân chủ. Ông Kim tự xưng là chủ tịch của lực lượng và đề cử ông Lê Thanh Tùng, cũng là một cựu sĩ quan quân đội, làm phát ngôn viên. Hai ông chưa kịp cho ra mắt tổ chức này thì bị Công an Việt Nam bắt hôm 21 tháng 9 năm 2015. Trong tuyên bố trên trang web Sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam, Đại sứ Mỹ nói tất cả mọi người cần được hưởng quyền tự do ngôn luận và tự do lập hội. Ông chỉ ra rằng xu hướng gần đây bắt giữ và kết tội các nhà hoạt động ôn hòa là đáng lo ngại và đe dọa làm lu mờ sự tiến bộ của Việt Nam về vấn đề nhân quyền. Đại sứ Osius nhấn mạnh, Hoa Kỳ kêu gọi Việt Nam thả những cá nhân này và các tù nhân lương tâm khác và cho phép tất cả các cá nhân tại Việt Nam thể hiện quan điểm chính trị của mình mà không sợ bị trừng phạt. Ông Trần Anh Kim từng phục vụ trong quân đội hơn 30 năm trước. Lần trước, ông bị bắt vào năm 2009 vì vai trò của ông trong hai tổ chức bị nhà cầm quyền Việt Nam cho là phản động và bất hợp pháp là Đảng Dân Chủ Việt Nam và Khối 8406. Ông Kim bị Tòa án Thái Bình kết án 5 năm 6 tháng tù và 3 năm quản chế vào ngày 28 tháng 12 năm 2009. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho VOA Việt ngữ sau khi ông Kim bị bắt, ông Nguyễn Xuân Nghĩa, một nhà hoạt động tranh đấu cho dân chủ ở Việt Nam, nói ông Trần Anh Kim bị bắt vì đã lập ra một tổ chức quy tụ một số quân nhân của cả hai miền Nam Bắc mang tên Quân Nhân Dựng Cờ Dân Chủ, trong khi làm như vậy không có gì sai trái. Các chính phủ và tổ chức quốc tế đã nhiều lần lên án Việt Nam vì đã dùng các điều khoản 79-88 của Bộ Luật Hình Sự để kết án những người bất đồng chính kiến. Cộng đồng quốc tế kêu gọi Hà Nội hủy bỏ những điều luật mà theo họ vi phạm nhân quyền không phù hợp với luật pháp quốc tế. Hà Nội từ trước đến nay vẫn một mực khẳng định chỉ trừng phạt những người phạm pháp, chứ không hề bỏ tù ai vì bất đồng chính kiến.
Bóc băng vụ Đồng Tâm giúp yên dân. Bóc băng cuộc đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội với người dân Đồng Tâm đáp ứng nhu cầu về tính minh bạch, đồng thời có tác dụng vỗ yên dân bằng sự chân thành của chính quyền. Một nhà quan sát chính trị Việt Nam nhận định với VOA về đề nghị của đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng. Tại phiên thảo luận ngày 25 tháng 5, đại biểu Lưu Bình Nhưỡng, Ủy ban Thường trực của Ủy ban Quốc hội về các vấn đề xã hội, đã đề nghị bóc băng cuộc đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Hà Nội Nguyễn Đức Chung với người dân Đồng Tâm để các đại biểu có thể nhìn một cách đầy đủ, đa diện vụ việc. Ngày 15 tháng 4, dân làng Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội đã rào làng và bắt giam 36 cán bộ xã và cảnh sát cơ động sau khi giới hữu trách bắt ông Lê Đình Kình, người đại diện cho dân làng, để thương thuyết với chính quyền về việc thu hồi cưỡng chế đất. Hai ngày sau, luật sư Trần Vũ Hải, luật sư Nguyễn Hà Luân và luật sư Lê Văn Luân đã đến Đồng Tâm để tìm hiểu vụ việc và giúp dân trao đổi với Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Hà Nội Nguyễn Đức Chung qua điện thoại. Sau khi không xuất hiện vào ngày hôm sau như trông đợi của dân, ngày 22, ông Nguyễn Đức Chung đến Đồng Tâm gặp một số đại diện dân làng. Trao đổi với VOA, luật sư Trần Vũ Hải cho biết cuộc gặp gỡ thứ hai có sự hiện diện của báo chí nên nội dung đã được công khai. Còn cuộc đối thoại đầu tiên qua điện thoại giữa ông Chung và người dân thì nội dung tóm tắt chỉ được công bố trên trang Facebook cá nhân của một số luật sư. Luật sư Trần Vũ Hải nói:
bóc băng như thế thì chắc nửa ngày là xong. Ít nhất là để cho là các đại biểu quốc hội chính quyền được biết rõ được hư cuộc đối thoại là như thế nào và ý kiến của người dân như thế nào.
Tại phiên thảo luận của Quốc hội, đại biểu Lưu Bình Nhưỡng nhận xét rằng do công tác tiếp dân giải quyết khiếu nại còn yếu kém nên đã dẫn đến nhiều vụ khiếu kiện tràn lan, đặc biệt là vụ Đồng Tâm. Ông đề nghị phải bóc băng vụ việc để các đại biểu Quốc hội biết và giám sát việc này. Tuy nhiên, tiến sĩ Phạm Chí Dũng, một nhà quan sát và bình luận của Việt Nam cho rằng việc lên tiếng của Quốc hội lúc này là quá muộn, thay vì phải có sự đồng cảm nhiều hơn hẳn và sớm hơn hẳn đối với người dân. Ông nói,
chuyện này đáng lẽ là phải làm ngay từ đầu và công khai hóa, minh bạch hóa hoàn toàn ngay từ đầu, không có gì phải giấu giếm cả. Đặc biệt sau khi ông Trung ông đã có một cái bản cam kết như vậy và coi như là một cách gián tiếp là thú nhận cái sự sai lầm của chính quyền.
Đề nghị của đại biểu Lưu Bình Nhưỡng được đưa ra một tuần sau khi trưởng ban tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng tuyên bố trong một cuộc họp ngày 18 tháng 5 rằng đảng không sợ đối thoại, không sợ tranh luận, cọ sát ý kiến khác nhau để tìm ra chân lý. Theo tiến sĩ Phạm Chí Dũng, việc chính quyền cho tới nay không công bố tiến trình thanh tra vụ Đồng Tâm, đặc biệt là những thông tin liên quan đến ông Lê Đình Kình, cho thấy sự thiếu thành tâm trong việc giải quyết vụ việc và cả tính khả thi của chủ trương đối thoại của đảng.
Vẫn còn rất thiếu thành tâm và nó liên quan tới cả cái chủ trương mà đối thoại của chính quyền, của đảng vừa rồi nêu ra đấy. Thì tôi cho là nếu như là đối với Đồng Tâm mà còn không thể giải quyết được những chuyện đó khi họ ở thế đường cùng rồi, thì làm sao mà có thể đối thoại được với trí thức và làm sao mà có thể giải quyết được những vấn đề đang khúc mắc và rất lớn hiện nay như vấn đề luật đất đai hay là sở hữu đất đai tư nhân hay là những vấn đề khác.
Tiến sĩ Phạm Chí Dũng cho rằng việc bóc băng vụ Đồng Tâm sẽ mang lại nhiều lợi ích trước mắt và lâu dài. Ngoài cung cấp cơ sở cho việc phân tích, đánh giá, giải quyết những khúc mắc của vụ việc, công bố toàn văn đối thoại còn có tác dụng vỗ yên dân, khôi phục phần nào niềm tin đã mất của người dân vào sự minh bạch của chính quyền. Trong cuộc phỏng vấn với VOA, luật sư Trần Vũ Hải nói, mặc dù ông hài lòng vì ở Đồng Tâm không xảy ra một biến tướng quá xấu như nhiều người lo ngại, nhưng ông cho rằng phải một tháng nữa mới có thể biết liệu quyền lợi của người dân làng có được đảm bảo hay không. Mỹ giao tàu tuần duyên trọng tải cao cho Việt Nam. Lực lượng tuần duyên Mỹ vừa bàn giao tàu tuần duyên trọng tải cao cho Cảnh sát biển Việt Nam tại Honolulu, Hawaii vào ngày 25 tháng 5, theo tin từ Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội. Tàu tuần duyên Morgenthau là loại tàu lớp tuần tra Hamilton được lực lượng tuần duyên Mỹ đưa vào sử dụng năm 1969. Tàu tuần tra lớp Hamilton được chế tạo để sử dụng trong các cuộc chiến chống tàu ngầm, với khả năng phát hiện, theo dõi và phá hủy tàu ngầm. Tàu có sức chứa 160 người và có thể hoạt động liên tục trên biển trong 45 ngày. Sau khi được bàn giao cho Việt Nam, tàu Morgenthau được đổi tên thành CSB-8022. Đại sứ quán Hoa Kỳ nói, con tàu được trông đợi giúp nâng cao năng lực nhận thức về hàng hải và tăng cường năng lực cho lực lượng cảnh sát biển Việt Nam trong việc thực thi luật pháp hàng hải, tiến hành tìm kiếm, cứu hộ và các hoạt động ứng phó nhân đạo khác. Tại buổi lễ bàn giao, chuẩn đô đốc tuần duyên Mỹ Michael Haycock nói, tàu tuần duyên trọng tải cao này là một biểu tượng cụ thể và ý nghĩa cho việc hợp tác toàn diện giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. Ông nói thêm rằng, tuần duyên Mỹ rất vinh dự khi thấy con tàu tiếp tục phục vụ cho công cuộc giữ gìn hòa bình và thịnh vượng toàn cầu khi trở thành một phần của lực lượng cảnh sát biển Việt Nam. Việc bàn giao tàu Morgenthau cho Việt Nam là một phần trong chương trình bán trang bị quốc phòng dư thừa EDA của Hoa Kỳ. Chương trình EDA cung cấp thiết bị quân sự dư thừa cho các đối tác của Mỹ và các quốc gia đồng minh để hỗ trợ các nỗ lực hiện đại hóa quân đội và an ninh của các nước này. Tàu được bàn giao sau chuyến viếng thăm đầu tiên của tàu tuần tra Trung Quốc tới Việt Nam vào tháng 11 năm ngoái và chuyến thăm đầu tiên của một tàu tuần tra Việt Nam đến Trung Quốc hồi đầu tháng này.
Liên minh Mỹ không kích hạ sát 3 thủ lĩnh IS. Quân đội Mỹ hôm 26 tháng 5 cho biết các cuộc không kích của Liên minh chống nhà nước Hồi giáo gọi tắt là IS do Hoa Kỳ lãnh đạo đã giết chết 3 viên chỉ huy quân sự cấp cao của nhà nước Hồi giáo ở Syria và Iraq trong tháng qua. Mustafa Gunes từ Thổ Nhĩ Kỳ, người điều phối các hoạt động nước ngoài của IS, bị giết trong một cuộc không kích gần Mayadin, Syria hôm 27 tháng 4. Một thông cáo của Bộ Tư lệnh Miền Trung Hoa Kỳ, cơ quan giám sát các hoạt động quân sự của Mỹ ở Trung Đông nói, ông Gunes được liên kết tới những hỗ trợ tài chính cho các cuộc tấn công nhắm vào các nước phương Tây. Một thành viên cao cấp khác của nhà nước Hồi giáo, Abu Asim al-Jazairi, quốc tịch Pháp gốc Algeria, bị giết hôm 11 tháng 5 trong một cuộc không kích của liên minh gần Mayadin. Các giới chức quân đội Mỹ nói Al-Jazairi được liên kết với việc huấn luyện một nhóm thanh thiếu niên IS được đặt tên là những sói con của nhà nước Hồi giáo. Một thủ lãnh IS khác tên Abu Khattab al-Rawi bị tiêu trừ hôm 18 tháng 5 cùng với ba chiến binh IS khác trong một cuộc tấn công gần Al-Qaim, Iraq. Thông cáo của Bộ Tư lệnh miền Trung Hoa Kỳ nói al-Rawi là thành viên IS hoạt động ở tỉnh Anbar và trực tiếp hỗ trợ các thủ lãnh cầm đầu IS. Về phía Mỹ, một quân nhân tử vong vì các vết thương hôm 26 tháng 5 khi xe anh bị lật ở Bắc Syria. Các lực lượng Mỹ đã giúp các chiến binh Syria ở địa phương đẩy lùi nhà nước Hồi giáo trên khắp Iraq và Syria. Các chiến binh Syria ở địa phương đang bao vây Raqqa, được coi như thủ đô trên thực tế của nhà nước Hồi giáo ở Syria. Các lực lượng Iraq đã đẩy bật nhóm khủng bố IS ra khỏi 90% lãnh thổ Mosul, thành phố đông dân nhất mà IS đã chiếm được ở Iraq. Ngoại trưởng Úc nói Mỹ lo ngại nguy cơ chạy đua vũ trang ở châu Á-Thái Bình Dương. Các quan chức cao cấp trong chính quyền Tổng thống Trump đang lo ngại một cuộc chạy đua vũ trang ở châu Á-Thái Bình Dương nếu một nước Bắc Triều Tiên ngày càng hung hăng không được kiềm chế. Ngoại trưởng Úc Julie Bishop được hãng tin AFP trích lời nói hôm thứ Sáu sau những cuộc hội đàm tại thành phố New York. Bình Nhưỡng đã tiến hành một loạt các vụ bắn thử phi đạn trong năm nay, bao gồm phi đạn tầm trung Hoa Song 12 trong tháng này, mà Bắc Triều Tiên tuyên bố có khả năng đem theo một đầu đạn hạt nhân hạng nặng và làm bùng lên những căng thẳng ở Washington. Nước này đã tiến hành hai vụ thử hạt nhân kể từ đầu năm ngoái và khăng khăng rằng họ cần có vũ khí hạt nhân để tự bảo vệ mình trước những đe dọa bị xâm lược. Hoa Kỳ lo ngại rằng nếu lãnh đạo Kim Jong-un của Bắc Triều Tiên không bị ngăn chặn, thì những nước khác trong khu vực bao gồm Nhật và Hàn Quốc có thể sẽ bị buộc phải tìm kiếm khả năng hạt nhân cho riêng họ như một biện pháp phòng vệ. Ngoại trưởng Julie Bishop nói với tờ The Australian rằng điều này đã được phía Mỹ nêu lên với bà ở New York, nơi bà có cuộc gặp mặt với đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Nikki Haley. Bà nói, trong các cuộc thảo luận với các quan chức cao cấp ở cả Hàn Quốc và Mỹ, mọi người đều cho rằng nếu Bắc Triều Tiên được coi là một quốc gia có vũ khí hạt nhân, thì lúc đó Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ không có sự lựa chọn nào khác là phát triển khả năng vũ khí hạt nhân của riêng họ. Đó là vì sao có một quan điểm mạnh mẽ rằng Bắc Triều Tiên cần phải bị tước bỏ khả năng này. Trong chiến dịch vận động tranh cử tổng thống năm ngoái, ông Trump lúc đó là ứng cử viên đã nêu lên khả năng Nhật và Hàn Quốc sẽ tự trang bị vũ khí hạt nhân, đặc biệt là Nhật Bản. Họ nhạy cảm bởi họ là nước duy nhất bị tấn công bằng bom nguyên tử, nhưng sau đó ông Trump đã rút lại những lời nhận xét này. Mỹ cũng đã nói họ sẵn sàng đàm phán với Bắc Triều Tiên nếu nước này ngừng các cuộc thử nghiệm hạt nhân và phi đạn đạn đạo, nhưng cũng cảnh báo về khả năng can thiệp quân sự, và điều này làm cho những lo sợ về xung đột tăng cao. Ngoại trưởng Bishop nói thông điệp mạnh mẽ và rõ ràng của đại sứ Haley là khi Mỹ đưa ra tất cả các lựa chọn, có nghĩa là họ thực lòng như vậy, họ không đùa, để nói đến việc Mỹ gửi một tàu ngầm hạt nhân đến khu vực này. Ngoại trưởng Bishop nói trong một cuộc phỏng vấn với đài phát thanh 2GB rằng một điều đáng khích lệ là đối tác thương mại chính và đồng minh của Bắc Triều Tiên là Trung Quốc, có vẻ đang đứng về phía cộng đồng quốc tế. Bắc Triều Tiên hiện đang cự tuyệt trước những đề nghị của Trung Quốc và điều này làm Trung Quốc thất vọng, theo Ngoại trưởng Úc. Bà cũng nói thêm rằng trong quá khứ, Bắc Triều Tiên được xem là chịu ảnh hưởng lớn của Bắc Kinh và là một nhánh của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nhưng giờ đây, Bắc Triều Tiên đã hung hăng hơn rất nhiều, gây gổ và làm cho Trung Quốc tức giận. Hoa Kỳ trong nhiều tuần đã thương lượng một giải pháp chế tài của Hội đồng An ninh với Trung Quốc, nhưng đại sứ Haley nói vào tuần trước rằng chưa đạt được một bản thảo cuối cùng nào. Ngoại trưởng Bishop thúc giục Bắc Kinh tuân theo một cơ chế chế tài mới và nói rằng nó sẽ làm thay đổi tình cảnh kinh tế ở Bắc Triều Tiên và cuối cùng sẽ đưa họ ra bàn đàm phán. The Voice of America,
VOA. Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.